phát đại thệ nguyện. Phẩm thứ sáu kinh Vô Lượng Thọ, tập 2. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Địa điểm: Đài Truyền hình Hoa Tạng Đài Loan. Thời gian: Ngày 23 tháng 4 năm 2015. Tại Đài Loan, Lão Pháp Sư Tịnh Không giảng phẩm thứ sáu này gồm có 5 tập. Chư vị Pháp Sư, chư vị đồng hào, xin mời ngồi. Mời xem Thần Văn Ký, trang thứ 5, đếm ngược dòng thứ 3. Chúng sanh là do chúng duyên hòa hợp mà sanh khởi ra hiện tượng. Đây là nguyện thứ hai trong 48 nguyện. Nguyện thứ hai là nguyện không đọa ác thú. Trong phần kinh văn có nói với chúng ta, tất cả hết thảy chúng sanh, cho đến những kẻ từ trong cõi Himala, trong ba đường ác, sanh sang cõi tôi, nhận pháp hóa của tôi, ác thành A Nậu Đa La Tam Hiệu Tam Bồ Đề, chẳng đọa vào đường ác nữa. Sau đó, Đức Di Đà phát nguyện, nguyện được như thế mới làm Phật, chẳng thỏa nguyện ấy, chẳng giữ lấy vô thượng chánh giác. A Di Đà Phật ở Tây Phương Cực Lạc thế giới thành Phật đã được 10 kiếp rồi. Nói cách khác, tất cả thệ nguyện được nói trên kinh đều đã thực hiện cả rồi, đều đã viên mãn thành tựu. Chúng ta xem giải thích trong Thần Văn Ký. Chúng sanh, cái từ này được dùng rất nhiều trong Kinh Phật. Nó có ý nghĩa gì? Là do chúng duyên hòa hợp mà sanh khởi ra hiện tượng. Hiện tượng này hết sức nhiều. Toàn thể vũ trụ đều là do chúng duyên hòa hợp mà sanh khởi nên. Chẳng những động vật mà thực vật cũng như vậy, khoáng vật cũng thế, thậm chí là thái không, toàn là do chúng duyên hòa hợp mà sanh ra. Ở chỗ này lấy lục đạo, chúng sanh ở trong này bao hàm cả súc sanh, gộp luôn cả ngạ quỷ địa ngục và chư thiên. Ngoại trừ Phật ra, chính pháp giới khác đều gọi là chúng sanh. Trong chúng sanh bậc cao thì có Bồ Tát, Bích Chí Phật, có A-la-hán. Thêm vào lục đạo thì gọi là chúng sanh chính pháp giới. Cõi Himala là chỉ cho địa ngục, đặc biệt ám chỉ ba đường ác, tức là những chúng sanh tội nghiệp xấu nặng của ba đường ác. Chỉ cần niệm Phật cũng có thể vãng sanh. Hơn nữa không cần tiếp tục đọa vào Tam Ác Đạo, vãng sanh đến thế giới Cực Lạc, bảo đảm tương lai vĩnh viễn không bị đọa vào ba đường ác. Chữ Tam Ác Đạo ở chỗ này Về mặt văn tự thì chỉ cho tam đồ, nhưng trên thực tế, ngay cả thanh văn, duyên giá và quyền giá Bồ Tát cũng bao hàm trong đó. Cũng tức là chính pháp giới chỉ cho ba đạo dưới cùng nhất, và những đạo phía trên thể đều ở trong đó. Bởi vì sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, tương lai trong nguyện 20 chúng ta sẽ thấy đều là A Di Việt Trí Bồ Tát. Một câu này hết sức quan trọng. A Di Việt Trí Bồ Tát chính là pháp thân Bồ Tát, người vãng sanh đến thế giới Cực Lạc, bất kể thuộc vào phẩm vị gì, toàn bộ đều là A Di Việt Trí Bồ Tát. Cũng tức là viên mãn chứng đắc ba loại bất thoái chuyển. Điều này duy chỉ thế giới Cực Lạc mới có. Trong tất cả cõi nước của chư Phật khác không có chuyện này, cũng chưa nghe nói qua. Cõi Cực Lạc thù thắng vô song, đứng bậc nhất trong hết thảy cõi nước. Ngài Pháp Tạng lại bảo rằng nguyện được như thế mới làm Phật. Chẳng thoảng nguyện ấy chẳng giữ lấy vô thượng chánh giá. Đây là lời được nói trong kinh A-di-đà. Ngài đã thành Phật được 10 kiếp, chứng tỏ rằng Ngài đã được thoảng nguyện rồi. Hay nói cách khác, 48 nguyện này đã trở thành sự thật. Tất cả nguyện đều đã được thực hiện. Chúng ta phải nhận biết thế giới Cực Lạc, khẳng định đối với cõi Cực Lạc 48 nguyện là thật. Hơn nữa, đoạn kinh văn này là do đích thân A Di Đà Phật thuyết ra, Thế Tôn chỉ vì chúng ta nói lại mà thôi. Chúng ta xem tiếp chương 2. Chương 2 có ba nguyện. Lúc tôi thành Phật, khiến cho tất cả chúng sanh trong mười phương thế giới sanh trong cõi tôi đều được đầy đủ thân sắc vàng ròng sáng bóng. Đây là nguyện thứ ba. Sanh đến thế giới Cực Lạc, thân thể mình không còn là cái thân máu thịt nữa. Cái nhục thân này phiền não rất nhiều. Vì sao vậy? Vì nó có sanh lão bệnh tử. Tùy theo tuổi tác mà bị lão hóa. Có già khổ, có bệnh khổ, rồi nỗi khổ của cái chết. Cho nên nhục thân này chẳng phải là cái thân tốt đẹp gì. Ở Tây Phương Cực Lạc, thân là thân sắc vàng ròng. Tất cả chúng sanh, trong đó có cả hàng đẳng giác Bồ Tát, mười phương thế giới cũng có người tu tiểu thừa, có cả nhân thiên, súc sanh, ngạ quỷ. A Di Đà Phật là thân sắc vàng ròng. Phàm những người vãng sanh đều có tướng mạo ý hệt A Di Đà Phật, thân sắc đều giống nhau. Đức Di Đà thân sắc vàng ròng, người vãng sanh mỗi mỗi đều là thân kim sắc, đầy đủ 32 tướng đại trượng phu. Trên kinh Đại Thừa thường nói 84,000 tướng hảo. Đây là nguyện thứ tư, nguyện 32 tướng. Phía sau còn có một nguyện nữa. Nguyện thứ năm là thân không có sai khác. Vì sao? Vì quả báo của chúng sanh trong hết thảy thế giới đều khác nhau. nên sinh ra vô vàn phiền não. Quả báo tốt một chút, dễ sinh ngạo mạn. Quả báo kém một chút, lại sinh ra tự ti. Do đây tạo thành sự mất cân bằng tâm lý. Thế là ác sanh ra bất hòa. Cho nên A Di Đà Phật nhìn thấy điểm này, phát nguyện Tây Phương thế giới Cực Lạc, thân thể mọi người đều giống nhau, giống y như A Di Đà Phật, đến tướng mạo cũng giống. Mọi người là vô lượng thọ. Nếu chúng ta hỏi tướng mạo của mọi người đều như nhau, vậy rốt cuộc ai là A Di Đà Phật? Người vãng sanh có vô lượng vô biên, diện mạo y như nhau, đến lúc đó chúng ta làm sao biết ai là Trương Tam, ai là Lý Tứ chứ? Chẳng thể biết rồi sao? Việc này chúng ta không cần phải lo lắng. Vì sao? Vì sanh đến thế giới Cực Lạc, tất cả thần thông đều đầy đủ, tự nhiên sẽ không nhận lầm, sẽ chẳng nhìn người vừa mới vãng sanh thành A Di Đà Phật. Không có chuyện đó. Nhìn rất rõ ràng, rành rẽ. Không những biết rõ bản thân mình mà còn biết rõ A Di Đà Phật. Người vãng sanh khắp mười phương, bạn đều biết. Chương 3. Lúc tôi thành Phật, tất cả chúng sanh sanh về nước tôi, tự biết các việc thiện ác đã làm, trong túc mạng đến vô lượng kiếp đều trông thấy rõ ràng, nghe rành rẽ, biết được các việc trong quá khứ, hiện tại, vị lai, suốt mười phương, chẳng thỏa nguyện ấy, chẳng giữ lấy vô thượng chánh giác. Đây đều là những việc sẽ thành tựu khi vãng sanh đến thế giới Cực Lạc. Những gì đoạn này đề cập đến là thần thông. Thần thông quảng đại, lớn đến mức chúng ta không có gì tưởng tượng được. Trong đoạn này nói đến ba loại thần thông. Thứ nhất là túc mạng thông. Nguyện thứ sáu, túc mạng thông. Nguyện thứ bảy, thiên nhãn thông, tức là nhìn rõ ràng. Nguyện thứ tám, thiên nhĩ thông, nghe được rành rẽ. Tây Phương Cực Lạc cách trái đất chúng ta, nơi mọi người cư trú, rất xa. Nhưng là bao xa chứ? Đức Phật trong kinh nói với chúng ta, khoảng cách đó là 10 vạn ức cõi Phật. Một cõi Phật là bao lớn? Thả dương hệ này chỉ là một khu vực nhỏ của hệ ngân hà. Hệ ngân hà, lấy hệ ngân hà làm đơn vị, 1 tỷ hệ ngân hà là khu vực giáo hóa của một vị Phật. Chúng ta gọi nó là một cái tam thiên đại thiên thế giới. Lấy một cái đại thiên thế giới làm đơn vị, vậy sẽ có bao nhiêu cái đại thiên thế giới? Cũng là 1.000 tỷ. 1.000 tỷ cái đại thiên thế giới qua khỏi khu vực đó là thế giới Cực Lạc. Khoảng cách này thật quá xa. Trong cái nguyện này nói với chúng ta, người sanh đến thế giới Cực Lạc tự biết, nghĩa là tự nhiên biết rõ họ có năng lực này. Đây chính là túc mạng thông, biết rõ bản thân vô lượng kiếp trong đời quá khứ. Thế gian của chúng ta cũng có dạng người đó, nhưng không nhiều. Có rất ít người chào đời vẫn nhớ được những sự việc của kiếp trước. Tiền kiếp họ là một con người, đời này lại có được thân người. Họ nhớ được với nhà trước đây của mình, nhớ cha mẹ đời trước, cũng như hoàn cảnh sinh sống lúc đó. Họ còn có thể tìm được, họ đều nhớ rất rõ ràng. Điều này nói lên cái gì? Chứng tỏ có người có chuyển thế. Nếu như vãng sanh về thế giới Cực Lạc, năng lực này còn lớn hơn, lớn đến mức không cách gì tưởng tượng. Vì họ biết được vô lượng kiếp, họ biết rõ đời đời kiếp kiếp trong quá khứ các việc thiện ác đã làm, thấy đều, thấy rõ ràng. Chữ thấy rõ ràng này chỉ cho thiên nhãn, họ có khả năng nhìn thấy, thấy được quá khứ, thấy được tương lai. Thập phương tam thế đều thấy hết sức tường tận, không có chướng ngại. Không những có thể nhìn thấy mà còn có thể nghe thấy, nghe rành rẽ. Cho nên nếu chúng ta muốn biết người thân đời đời kiếp kiếp của chính mình, đến thế giới Cực Lạc bạn sẽ biết toàn bộ. Không những nhìn thấy, nghe thấy vô lượng kiếp cho đến hiện tại, những người có mối quan hệ thân thiết với chúng ta, chẳng hạn cha mẹ, anh em, chị em, bạn bè, đồng học, lão sư, bạn đều nhìn thấy, đều nghe thấy mọi người. Hiện tại những người đó đang ở cõi nào? Khi bạn thấy được, nghe được họ rồi, nếu như họ có khổ nạn, bạn có thể không đi giúp họ sao? Đi bằng cách nào? Bạn đi bằng thần túc thông. Bạn có năng lực này, vừa động niệm là đã tới rồi. Người quen biết với ta quá nhiều, thời gian khác nhau, không gian cũng chẳng đồng. Ta có thể thấy họ không? Có thể. Vì sao? Vì bạn có khả năng phân thân, giống như A-di-đà Phật vậy. A-di-đà Phật tiếp dẫn người niệm Phật vãng sanh. Mỗi ngày chúng ta nói đến là mỗi giờ, mỗi phút, biện pháp giới, hư không giới, có bao nhiêu người niệm Phật vãng sanh tịnh độ? Thật quá nhiều. Trên kinh Phật nói là không thể nghĩ bàn. Không thể nghĩ bàn tức là vô phương tưởng tượng, không cách gì tính đếm nổi. Có nhiều người như vậy, A-di-đà Phật phần thần vô lượng vô biên, để làm gì? Để tiếp dẫn họ. Mỗi người vãng sanh, A-di-đà Phật đều phải đến tiếp dẫn. Không đến tiếp dẫn họ, họ sẽ không thể tìm thấy thế giới Cực Lạc nằm ở đâu. Nhất định phải đợi A-di-đà Phật đến tiếp dẫn. Đây là sự thật. Phật phần vô lượng thân tiếp dẫn hết thảy chúng sanh, mỗi một người vãng sanh sau khi đến thế giới Cực Lạc liền có sức mạnh này, cũng y như A Di Đà Phật phần vô lượng vô biên thân. Phần thân để làm gì? Đến mười phương thế giới cúng dường chư Phật, nghe Phật giảng kinh thuyết pháp, đồng thời những chúng sanh có duyên với chúng ta nhiều đời nhiều kiếp trong đời quá khứ, trước đây ở các cõi Phật, bạn đều có thể giá trị cho họ, có thể chăm sóc và bảo vệ họ. Đây là sự thật, không phải giả. Vì thế chúng ta nhất định phải biết đầy đủ thần thông. Hai câu phía sau bảo rằng chẳng thỏa nguyện ấy, chẳng giữ lấy chánh giác. Đức Di Đà nay đã thành Phật, chứng tỏ nguyện này cũng viên mãn, trọn vẹn rồi. Chúng ta xem tí phần giải thích đơn giản. Bên dưới, chúng sanh trong hết thảy cõi nước, nếu không tu đạt đến một mức độ tương đối, sẽ không cách gì chạm đến cảnh giới của Túc Mạng Thông, Thiên Nhãn Thông, Thiên Nhĩ Thông, vân vân. Ở cõi đời này, có một số người họ tu chứng được. Những người không có thần thông là do họ có vọng tưởng phân biệt nên mới đánh mất những khả năng ấy. Sáu loại thần thông này là bản năng, là những thứ chúng ta vốn có sẵn. Hiện nay vì sao không cần nữa? Do có chướng ngại nên chỉ lấp đi bản năng của chúng ta. Về điểm này chúng ta không thể không biết. Tâm thanh tịnh khởi tác dụng chính là thần thông. Do đó chúng ta học Phật, niệm Phật, chúng ta cầu thứ gì? Chẳng phải cầu Phật bảo hộ chúng ta được bình yên, giàu có, thăng quan, phát tài, hay phù hộ già trẻ trong gia đình được bình an. Người bình thường đều mong cầu thứ này. Những điều này là gì? Toàn là chướng ngại che lấp mớ sáu loại thần thông của chúng ta. Vì sao? Vì tâm không thanh tịnh, niệm niệm đều là phan duyên, chẳng chịu buông xả, nên những thứ chúng ta thu được rất ít, thậm chí chẳng có được thứ gì. Nếu như chúng ta buông bỏ hết những thứ này, không mong cầu nữa, thần thông sẽ liền phục hồi. Để khôi phục sáu loại thần thông, cần phải có tâm thanh tịnh, tâm an nhiên, chẳng nhiễm bụi trần, vạn duyên buông xả. Năng lực này dần dần sẽ hiển thị ra, cho nên nó là thứ chúng ta vốn có sẵn. Thần thông có lớn nhỏ, tâm thanh tịnh khởi tác dụng chính là thần thông, cũng có lớn nhỏ không đồng, do y theo mức độ của tâm thanh tịnh mà có sự khác biệt. Đó là do chiếu theo thế gian này của chúng ta, khi đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, được oai thần của A Di Đà Phật gia trì, tự nhiên đắc được sáu loại thần thông. Người niệm Phật chân chính chỉ dùng cái tâm chuyên nhớ. Nhất tâm là gì? Là không có tạp niệm. Trong tâm chỉ có một câu Phật hiệu, trên miệng cũng là một câu Phật hiệu, tức là lấy công đức của A Di Đà Phật làm thành công đức của chính mình, tâm đồng tâm với A Di Đà Phật, nguyện đồng nguyện với A Di Đà Phật, hạnh cũng đồng hạnh với A Di Đà Phật. Năng lực thần thông có thứ nào chẳng giống với A Di Đà Phật? Túc mạng thông của bậc A-la-hán chỉ biết được 500 đời quá khứ. Nếu sanh đến thế giới cực lạc, những thân bằng quyến thuộc nhiều đời, nhiều kiếp trước kia, bây giờ họ đang ở cõi nào, bạn đều biết rõ. Việc cứu độ họ cũng hết sức dễ dàng. Chúng ta nếu có tâm từ bi, có tâm yêu thương, hiện nay xã hội này xảy ra vấn đề. Vì sao? Những người chân thật yêu thương thân bằng quyến thuộc của mình, họ đang ở trong tam ác đạo, muốn đi giúp đỡ họ, ý niệm này đã rất ít rồi. Vì sao vậy? Vì cha mẹ hiện tại của mình đều không hiểu được việc tận hiếu mà cha mẹ trong đời quá khứ họ cũng quên sạch cả rồi. Tuy rằng hiểu được, thấy được rồi, nhưng dường như cái ý niệm đó cũng không sâu sắc gì, vô cùng mờ nhạt. Điều này có ý nghĩa gì? Đây là do vô minh chướng ngại, vô minh phiền não. Phiền não có ba loại lớn: kiến tư phiền não, trần sa phiền não và vô minh phiền não. Đem tánh đức của chính mình, tức là chân tâm, che lấp mất rồi. Cái tâm chúng ta dùng là vọng tâm. Vọng tâm thì tự tư tự lợi, không có từ bi. Chân tâm có sự từ bi là đại từ đại bi. Chẳng những những người có quan hệ mật thiết với ta, ta đều giúp được, mà những người chẳng có quan hệ gì, khi bạn thấy họ đang đọa nơi ác đạo, bạn cũng sẽ giang tay cứu độ họ. Vì thế giáo dục quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Nền giáo dục thế gian trọn vẹn nhất, cứu cánh nhất, chính là nền giáo dục Phật Đà. Đây là sự thật, không phải giả. Chúng ta đọc 48 nguyện A Di Đà Phật chính là một ví dụ. Bạn xem A Di Đà Phật đối với hết thảy chúng sanh vô cùng quan tâm, vô cùng chăm lo, là rất mực yêu thương. Niệm niệm chẳng nguôi, hy vọng tất cả chúng sanh sanh đến thế giới cực lạc nhanh chóng khôi phục lại tánh đức, khôi phục bản năng của tự tánh giống như Ngài vậy. Ở thế giới cực lạc không có đố kỵ, không có chướng ngại. Thế giới cực lạc quả thật là một thế giới thanh tịnh bình đẳng, vô lượng trang nghiêm, là đạo tràng tu học thù thắng nhất. Mỗi người vãng sanh đều có năng lực đều đầy đủ vô lượng thần thông. Thượng cúng chư Phật, hạ hóa chúng sanh. Thế Tôn trong bộ kinh này giới thiệu tỉ mỉ hoàn cảnh thế giới cực lạc cho chúng ta, để chúng ta có sự nhận biết đối với nơi đó. Sau đó Ngài dạy chúng ta phát khởi tâm nguyện vãng sanh thế giới cực lạc. Tiếp đó chỉ cần một lòng xưng niệm như những gì nguyện 18 nói đến, lúc đam chung niệm 10 niệm ác vãng sanh, không chướng ngại. Thấy rõ ràng là chỉ cho thiên nhãn thông, nghe rành rẽ, nghĩa là mọi người nói điều gì họ đều nghe thấy, đó là thiên nhĩ thông. Chúng ta khởi tâm đồng niệm, ngôn ngữ việc làm hết thảy mọi thứ đều biết, chẳng thứ gì không biết. Tiến sĩ Hillen của vùng Hawaii nước Mỹ, ông là một người rất nổi tiếng trên thế giới, dùng ý niệm trị bệnh mà không cần đến thuốc men, người bệnh cũng không cần phải gặp mặt bác sĩ. Tôi nghe xong rất hoan hỷ, không ngờ rằng ông lại đến Hồng Kông thăm tôi. Tôi thỉnh giáo ông phương pháp trị bệnh của anh là do học được từ đó vậy? Đây là phương pháp cổ xưa của người bản địa vùng Hawaii được truyền lại qua các đời. Ông ở Hawaii học tập, căn cứ trên đạo lý gì? Nghĩa là trị bệnh căn cứ trên đạo lý nào? Ông nói với tôi đó là tâm thanh tịnh, nhất định phải để tâm thanh tịnh đạt đến một mức độ thanh tịnh nhất định. Trừ mức độ nhất định này, nghĩa là trong tâm không còn vọng tưởng, không còn tạp niệm. Trên thực tế, tức là thanh tịnh bình đẳng giá, được nói trên Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh. Ông ấy chỉ cần để tâm thanh tịnh là được, tâm địa chân thật thanh tịnh, không có vọng tưởng, không có tạp niệm. Còn phương pháp trị bệnh thì sao? Ông nói chỉ cần người bệnh cung cấp bốn điều. Thứ nhất là tên, tên của người bệnh. Thứ hai, ngày tháng năm sinh của người bệnh. Thứ ba là địa chỉ hiện tại, sống ở đâu. Thứ tư là bệnh lý, họ sẽ đến bệnh viện kiểm tra bệnh tình. Ông chỉ cần bốn điều này, người bệnh có gặp mặt hay không chẳng hề gì. Người bệnh ở Mỹ, ông ở Hồng Kông, vẫn có cách để trị cho họ. Trị như thế nào? Đầu tiên là quán tưởng, nghĩ người bệnh cùng với mình là một thể. Quán tưởng thành một thể, mỗi ngày thực hiện 30 phút, rồi mở bệnh lý ra, chính là bệnh tình nơi bản thân mình. Dùng ý niệm trị khỏi bệnh. Khẩu quyết có 4 câu. Câu đầu tiên là: tôi xin lỗi. Nói với ai vậy? Nói với những tế bào mang bệnh tật. Tôi xin lỗi các bạn, tôi không cẩn thận để bạn nhiễm bệnh. Tôi xin lỗi. Xin tha thứ cho tôi. Đây là câu thứ hai. Xin bạn thứ lỗi. Chúng chân thật có thể tha lỗi cho bạn. Nếu bạn thành tâm thành ý nhận lỗi với chúng thật sự sẽ tha cho bạn. Câu thứ ba là cảm ơn bạn vì bạn đồng ý tha lỗi, nên cảm ơn bạn. Câu sau cùng là tôi yêu bạn. Chính là bốn câu như vậy. Bốn câu này cứ từng câu mà niệm, y như niệm chú vậy. Cũng giống y như chúng ta niệm Phật. Niệm trong bao lâu? Nửa tiếng đồng hồ. Mỗi ngày là một lần, liên tục 30 ngày. Những tế bào mang bệnh sẽ hồi phục hoàn toàn, thân thể cũng khỏe lại. Đi kiểm tra lại, hết bệnh rồi, bệnh trên thân không còn nữa. Còn đối phương, tức người bệnh ở Mỹ, bệnh cũng không còn. Cách làm này rất hay. Tôi bảo ông, anh nên truyền lại, nên dạy cho mọi người. Tương lai khi có đại nạn, bệnh viện biến mất, thầy thuốc không còn, thuốc cũng chẳng có, phải làm sao? Phương pháp này có thể trị bệnh, không cần đến thuốc men, không cần chích thuốc, chỉ cần dùng ý niệm trị bệnh. Trên lý nói được thông. Kinh Phật cũng thường nói, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Bệnh do đâu mà có? Là từ tâm bạn mà ra. Do ý niệm bất thiện cảm ứng được. Nếu mọi ý niệm của bạn đều là niệm thiện, niệm niệm đều là tịnh niệm, thì làm sao mà sanh bệnh được? Không có đạo lý như vậy. Cho nên bệnh phải do chính mình. Hiểu rõ những đạo lý này, đem tà niệm, ý niệm sai lầm, ý niệm bất thiện, thể điều buông bỏ, vĩnh viễn đừng nghĩ về nó. Bạn nghĩ một lần, đồng nghĩa tạo thêm một lần. Sau khi chân thật sám hối, không bao giờ nghĩ tới nữa. Chỉ cần bạn nghĩ một lần, thì sự sám hối coi như chưa được sám trừ sạch sẽ, vẫn còn sót lại tàn dư bên trong. Nhất định phải niệm đến tâm thanh tịnh. Cho nên người niệm Phật chắc chắn có lợi ích. Ích lợi gì? Đó là thiện niệm. Ý niệm thiện nhớ chính là niệm A-di-đà Phật. Thiện nhất trong các thiện, không có ý niệm nào thiện hơn ý niệm này. Nếu bạn thật sự niệm Phật, niệm đến tâm thanh tịnh hiện tiền, bạn sẽ không có đau bệnh. Chân thật tin vào câu Phật hiệu này, có thể độ cho chúng ta, có thể giúp đỡ chúng ta. Chúng ta một chút hoài nghi cũng không có. Tiến sĩ Hillen nói với chúng tôi, ông nói chúng ta khởi tâm đồng niệm, đừng cho rằng không có ai biết. Cái bàn này biết, cái ghế biết, trần nhà biết, sàn nhà biết, mà bức tường cũng biết. Bên ngoài cây cối hoa cỏ, với sơn hà đại địa, cho đến mỗi hạt vi trần, mỗi hạt cá, thầy đều biết tất cả, chẳng có thứ nào không biết. Ông nói những lời này, chúng tôi tin tưởng. Vì sao? Vì chúng tôi đã từng đọc trên kinh, cho nên mới liễu giải được như đọc về ngũ uẩn. Trong tam kinh, Quán Tự Tại Bồ Tát, Hành Tham Bát Nhã, Ba La Mật Đa Thời, Chiếu Kiến, Ngũ Uẩn Giai Không. Chữ ngũ uẩn đó là gì? Ngũ uẩn chính là vi trung tử, được nói trong lượng tử lực học ngày nay. Phật pháp gọi là ngũ uẩn. Vi trung tử là đơn vị vật chất nhỏ nhất, nó không thể phân vừa phân sẽ liền biến mất, cho nên gọi là lớn hư trần. Hay cực vi sát là đơn vị vật chất, tất cả hiện tượng muốn màu muốn vẻ trong vũ trụ đều do thứ vật chất này tổ hợp thành, chính là nhất hợp tướng. Được nói trên kinh Kim Cang, chữ nhất đó chính là ngũ uẩn, mọi thứ đều do nó tổ hợp mà thành. Ngũ uẩn, sắc thọ tưởng hành thứ, sắc là vật chất, thọ là cảm thọ. Chúng ta nói đến cảm ứng, chúng ta khởi tâm động niệm sẽ có cảm, nó liền có ứng. Nó có tưởng, nó có hành. Hành nghĩa là liên tiếp không ngừng, một cái tiếp nối một cái, tương tự tương tục. Nó có thức, thức chính là ký ức mà bình thường chúng ta hay nói đến. Nó có thể ghi nhớ, nó có thể phân biệt. Do đó, hiện tượng vật chất nhỏ hơn nữa, bên trong nó vẫn có thọ tưởng hành thứ, hay nói cách khác, ý niệm cùng với vật chất, chúng phối hợp cùng với nhau. Trong ý niệm, nhất định có thọ tưởng hành thứ, trong thọ tưởng hành thứ, nhất định sẽ có hiện tượng vật chất. Không thể tách rời, hiện tượng vật chất nhỏ nhất đều có thọ tưởng hành thứ. Nên làm sao mà không biết được chứ? Bạn làm sao mà gạt người đưa? Gạt chính mình thì có thể, ngay cả một hạt cát bạn cũng không cách gì lừa được nó. Bạn khởi tâm đồng niệm, ngôn ngữ việc làm chúng đều biết rõ ràng minh bạch. Điều này chúng ta phải biết. Cho nên tâm thanh tịnh chính là thần thông. Thần thông có lớn nhỏ do mức độ thanh tịnh khác nhau. Tây phương cực lạc thế giới được oai thần bổ nguyện của A Di Đà Phật gia trì, ai ai cũng có thần thông quảng đại, bất khả tư nghì. Chúng ta vô phương tưởng tượng thần thông viên mãn. Người niệm Phật chân thật, dùng cái tâm chuyên nhớ, không xen tạp, một câu Phật hiệu, tức là lấy công đức của A Di Đà Phật làm thành công đức của chính mình. Câu nói này rất quan trọng. Tâm đồng tâm với A Di Đà Phật, nguyện đồng nguyện với A Di Đà Phật, hạnh đồng hạnh với A Di Đà Phật, năng lực thần thông có thứ nào không giống với A Di Đà Phật? A Di Đà Phật thần thông quảng đại, không những có người tưởng tượng không nổi, ngay cả thiên nhân cũng chẳng thể suy lường. Thành Văn Duyên Giác Bồ Tát cũng chẳng cách gì nghĩ ra. Thật sự chỉ có chư Phật Như Lai mới biết rõ. A-la-hán, các ngài có túc mạng thông, nhưng chỉ biết được 500 đời trong quá khứ. Nếu thêm 500 đời nữa thì các ngài không biết. Còn như chúng ta sanh đến Tây phương cực lạc thế giới, thân bằng quyến thuộc đời đời kiếp ký trong quá khứ, hiện nay sanh vào cõi nào, thấy đều biết rõ. Bây giờ họ là thân phận gì? Có hoàn cảnh sinh sống ra sao? Bạn đều biết toàn bộ. Cứu độ họ sẽ rất dễ dàng. Chúng ta vì sao phải học Phật? Vì sao phải niệm Phật cầu sanh tịnh độ? Không có gì khác, chính là ta muốn giúp đỡ người thân nhiều đời, nhiều kiếp, trong quá khứ, vô lượng kiếp, đến nay, người thân quyến thuộc và những chúng sanh có duyên. Phá cái tâm này, đây gọi là tâm đại Bồ Đề. Bồ Đề là giác ngộ, chân thật giác ngộ rồi. Ta giác ngộ, ta phải giúp đỡ. Tất cả chúng sanh giác ngộ, trước tiên phải giúp hết thảy chúng sanh có duyên được giác ngộ. Thấy rõ ràng là thiên nhãn thông. Nghe rành rẽ là thiên nhĩ thông. Mọi người nói đến điều gì? Họ đều nghe thấy. Đây là thiên nhĩ. Phật không thể độ người vô duyên. Chỉ cần có duyên đều có thể được độ. Bạn đem pháp môn này truyền lại cho họ. Khi cơ duyên họ đến rồi, họ sẽ tiếp nhận ngay. Liền có thể y giáo phụng hành. Như vậy lập tức liền được độ. Mười phương là chỉ cho không gian. Quá, hiện, vị là chỉ cho thời gian, tức là quá khứ, hiện tại, vị lai. Đây là thời gian, thời không, không có giới hạn. Bất kể chuyện gì lớn nhỏ, thấy đều biết rõ. Họ đều nhìn thấy, đều có thể nghe được. Bởi vì tâm thanh tịnh giống như một tấm gương, mọi vật đều soi chiếu vào trong, không gì không biết. Người hạ phẩm vãng sanh cũng có năng lực này. Trong những kinh điển khác nói, Bát Địa Bồ Tát mới có thể có được năng lực phi thường này. Nếu như tin tưởng pháp này, hãy đem mọi phiền não lo lắng vướng bận cái đời này của bạn nhất loạt bốn xả, một lòng chuyên niệm, niệm 3 năm, 5 năm, nhất định sẽ có thành quả. Sanh đến Tây Phương có thể có phẩm vị rất cao. Chúng ta thật là có duyên, có thiện căn, có đại phước báo mới gặp được pháp môn này. Gặp được pháp môn này rồi thì phải tin tưởng, không thể có chút mảy may hoài nghi nào. Phải vui vẻ tiếp nhận. Phát nguyện cầu sanh tịnh độ. Chuyên tâm niệm A-di-đà Phật liền sẽ thành công. Chương 4 bên dưới chỉ có một nguyện. Nguyện thứ 9 là nguyện tha tam thông. Tha tam thông, người khác gửi tâm đồng niệm, bạn đều biết. Tha tam thông không phải điều gì kỳ lạ. Ngay cả hoa cỏ cây cối đều có tha tam thông. Chúng ta khởi tâm đồng niệm, chúng đều biết. Chúng ta không biết về chúng, nhưng chúng biết chúng ta. Cái bàn cái ghế, tách trà, thể đều có tha tâm thông. Cũng tức là nói, chúng ta khởi tâm đồng niệm, chúng đều biết việc này là do nhà khoa học lượng tử hiện đại nói với chúng ta. Những gì hiện nay chúng ta đang làm, có nước biết, dùng nước làm thí nghiệm, đây là tiến sĩ Giang Bổng Thắng, Nhật Bản, mười mấy năm trước lần đầu tiên thí nghiệm ra, làm được rất thành công. Trước đây tôi ở châu Âu có nghe nói đến, trên Internet có đăng thí nghiệm của ông, mọi người chép nó lại đưa cho tôi xem. Tôi liền mời ông đến Âu Châu làm báo cáo. Chúng tôi đã hiểu được vấn đề này. Ông ở Đông Kinh có một phòng thí nghiệm. Tôi nhớ tôi đã đến đó hai lần tham quan phòng thí nghiệm của ông, chứng minh tất cả chúng sanh khởi tâm đồng niệm, nước bí ý niệm thiện, nước sẽ cho ra kế tinh vô cùng đẹp. Nếu là ý niệm ác, ý niệm bất thiện, hình ảnh cho ra rất khó coi. Ông đã thực hiện tới mấy trăm ngàn lần, cũng đã cho xuất bản rất nhiều ấn phẩm. Lần sau cùng hình như là vào năm kia ở Đài Loan, lần cuối cùng tôi gặp mặt ông, năm ngoái thì ông qua đời. Bác sĩ Lưu ở Đài Nam, Đài Loan có mô phỏng theo cách thức của ông, cũng là một phòng thí nghiệm, làm được rất thành công. Tôi xem qua thành quả của họ cũng không thua kém gì với tiến sĩ Giang Bổn. Chứng tỏ một điều, toàn thể vũ trụ là một thể hữu cơ, tức là chúng là sống chứ không phải chết. Cái gì chúng cũng biết. Hay nói cách khác, nếu như chúng ta hồi phục lại tâm thanh tịnh, chúng ta sẽ giống y như chúng vậy, cũng là cái gì cũng biết. Việc này rất quan trọng. Xem những báo cáo này, chúng ta đối với những điều được nói trong kinh Đại Thừa niềm tin trọn vẹn, chắc chắn không hoài nghi nữa. Nếu vẫn còn hoài nghi, tức là sẽ làm lớn rồi. Chứng tỏ phiền não tập khí quá nặng, tạo thành chứng ngại cho việc tu học. Phiền não nhẹ, trí huệ liền tăng trưởng. Phiền não nhất định phải buông xả. Nguyện này là nguyện thứ 9, tha tam thông. Chúng ta đọc qua một lần. Lúc tôi thành Phật, tất cả chúng sanh sanh vào nước tôi đều đắc tha tâm trí thông. Tha tâm trí thông chính là tha tâm thông. Nếu chẳng biết được hết tâm niệm của chúng sanh trong ức na do tha, trăm ngàn cõi Phật chẳng giữ lấy chánh giác. Nguyện này thật không thể nghĩ bàn, vô phương tưởng tượng. Chúng sanh trong mười phương thế giới vô lượng vô biên. Chúng ta khởi tâm đồng niệm, người của cõi Tây Phương Cực Lạc đều biết. Chúng ta thật sự muốn vãng sanh thế giới cực lạc, còn như là giả muốn. Muốn đi nhưng lại tham luyến cái thế giới này, không nỡ rời bỏ. Ý niệm này có thể che giấu được người thế gian, nhưng không giấu nổi người của thế giới cực lạc. Chúng sanh ở cõi cực lạc biết được sẽ thấy rất tức cười. Ngay cả người của thế giới cực lạc đều biết, thì A Di Đà Phật làm sao không biết được chứ? Cho nên cái nguyện cầu sanh của chúng ta phải thật, không được giả. Nguyện phải tha thiết, phải khẩn thiết. Bây giờ tôi chỉ cầu vãng sanh. Đối với cõi đời này, tôi chẳng còn chút tham luyến nào. Niệm niệm đều hy vọng sớm một ngày được vãng sanh thế giới cực lạc. Niệm niệm đều mong chờ A Di Đà Phật sớm đến tiếp dẫn tôi. Vì sao Đức Phật chưa đến tiếp dẫn tôi? Điều thứ nhất, chúng ta vẫn chưa hết duyên với thế giới này, bị nghiệp lực khống chế. Điều thứ hai, nghiệp duyên với thế giới này thật hết rồi, vì sao chưa đón bạn đi? Vì bạn không còn để việc đó trong tâm. Nên A Di Đà Phật chưa đến tiếp dẫn bạn vãng sanh, để bạn ở lại thế giới này thêm ít năm. Để làm gì? Là một tấm gương học Phật tốt, làm tấm gương niệm Phật tốt. Cho nên Ngài không đến đón bạn ngay lập tức. Khi thời gian đến rồi, Ngài tự nhiên sẽ hiện thân. Người như vậy, tôi tin chẳng phải ít. Phật để những người này làm tấm gương cho mọi người xem là thật, không phải giả. Chúng ta xem tiếp chú thích nhỏ ở chỗ này. Lời nói của chúng ta người cực lạc nghe được, không những nghe thấy, họ còn nghe hiểu, không hề nghe nhầm. Bạn muốn đến cõi Tây Phương, họ cũng biết. Nếu ngôn hành của bạn không nhất quán, miệng nói muốn đi nhưng tâm lại không thể buông xả, họ cũng biết. Cho nên chúng ta tuyệt đối không thể lừa mình dối người. Câu nói này phải luôn ghi nhớ, nhất định không được gạt mình, gạt người. Phật Bồ Tát luôn ở xung quanh chúng ta, nhất cử nhất động của chúng ta họ đều biết. Nếu có thể thường có cách nhìn như vậy, tịnh nghiệp của chúng ta rất nhanh liền thành tựu. Đây là sự thật. Có rất nhiều người đang giám sát chúng ta, vô lượng vô biên. Chư Phật Bồ Tát, chúng sanh của thế giới cực lạc cũng đều là Bồ Tát. Nếu chúng ta tường tận chân tướng sự thật, sẽ có sự giúp đỡ rất lớn đối với tịnh nghiệp của chính mình. Bên dưới chương 5 có hai nguyện: lúc tôi thành Phật, tất cả chúng sanh sanh trong nước tôi đều được thần thông tự tại Ba La Mật Đa, trong khoảng một niệm chẳng thể vượt qua ức na do tha trăm ngàn cõi Phật, đến khắp tất cả các cõi ấy cúng dường chư Phật thì chẳng giữ lấy chánh giác. Trước tiên là nguyện thần túc thông, rồi đến nguyện cúng dường khắp chư Phật. Khả năng này tôi tin rằng ai nghe được đều sẽ thích thú. Tha tâm biến tri, ý niệm của chúng ta vừa khởi, người của thế giới cực lạc thấy đều biết rõ. Thật giống như đường truyền máy tính vậy. Thậm chí còn nhanh hơn nhiều so với máy tính. Máy tính không cách gì sánh nổi. Thần tốt, thần nghĩa là thần kỳ, vượt qua lẽ thông thường. Tốt nghĩa là viên mãn. Ngoại trừ những thần thông được nói phía trước, những thứ khác thấy đều bao gồm trong nguyện này. Thông thường nói biến hóa khôn lường đều thuộc nguyện này. Có được năng lực này mới có thể tùy theo ức niệm của chúng sanh mà giúp đỡ họ, như tùy loại hóa thân ở trong phẩm phổ môn cúng dường khắp chư Phật, dùng lời hiện nay mà nói nghĩa là siêu việt thời không, trong khoảng một niệm có thể đến khắp mười phương thế giới độ sanh, tiếp dẫn người có duyên. Họ đến mười phương hóa độ chúng sanh là dùng hóa thân, còn bản thân vẫn ngồi trong giảng đường nghe kinh. Đây là nói về thế giới cực lạc. Người của cõi cực lạc, A-di-đà Phật nói giảng đường, kim hiện tại thuyết pháp chưa hề gián đoạn, thuyết pháp không ngừng nghỉ. Còn việc đến thập phương thế giới cúng Phật, nghe pháp, hóa độ chúng sanh là dùng hóa thân để đi. Cho nên nói giảng đường bạn cũng chưa hề thấy A-di-đà Phật rời khỏi rồi lại ngồi vào, chưa thấy qua cảnh này. Đến giảng đường xem thử, A-di-đà Phật đang giảng kinh thuyết pháp, đại chúng đang nghe kinh vấn pháp, chưa hề rời khỏi. Những vị này A-di-đà Phật hóa thân vô lượng vô biên đến mười phương thế giới tiếp dẫn người vãng sanh đến thế giới cực lạc. Không gián đoạn. Y như vậy, những người trong giảng đường của thế giới cực lạc, họ cũng phân thân vô lượng vô biên đến thập phương thế giới cúng Phật. Cúng Phật là tu phước báo, đi nghe pháp nghe pháp là cầu trí huệ, phước huệ song tu. Chưa xa lìa việc này bao giờ? Cảnh giới này thật không thể nghĩ bàn. Chúng ta chẳng cách gì tưởng tượng nổi. Điều này chứng tỏ hóa thân của họ, bạn xem bản thân của họ vẫn ở giảng đường nghe giảng. Bồ Tát độ sanh có ứng thân, có hóa thân. Hóa thân rất nhiều. Chỗ này có đưa ra ví dụ lão cư sĩ Châu Băng Đạo. Trước thời kỳ kháng chiến thì ở Nam Kinh, ngôi nhà của thầy được cất theo kiểu hợp viện, có ba sân mà chúng ta hay nói là tứ hợp viện. Từ cửa lớn của tứ hợp viện ra đến sân sau cùng là ba khu nhà. Hợp viện này rất lớn. Tôi có đi xem qua một lần. Sau khi kháng chiến thắng lợi, tôi đã đến tham quan nhà thầy. Ở đây xảy ra một chuyện không thể nào hiểu nổi. Một ngày nọ, có một vị xuất gia đến nhà Châu Thái Thái để hóa duyên. Lúc đó Châu Lão Thái Thái chính là Châu phu nhân và vẫn chưa tín Phật, chưa có tín ngưỡng tôn giáo. Hóa duyên bao nhiêu? 5 cân dầu mè. Nhưng Châu phu nhân không cho. Vì quá rồi suy nghĩ lại, thật kỳ lạ, nhà bà có 3 cái sân. Cổng lớn không hề mở, vị thầy ấy sao lại vào được? Nên chuyện này mãi là một vướng mắc trong lòng bà. Thật vậy, đại khái chỉ khoảng 10 mấy phút, chẳng phải do nhìn nhầm người, cũng chẳng phải ảo giác. Thật là có một vị hòa thượng đến nhà bà hóa duyên. Bà hỏi vị hòa thượng đó từ đâu đến, là từ núi Cửu Hoa. Lão phu nhân kể lại chuyện này cho chúng tôi nghe. Sau khi đến Đài Loan thì chúng tôi ở Đài Trung, tôi theo lão sư Lý học Phật. Bà cũng từng hay nghe lão sư Lý giảng kinh. Có một ngày nói đến chuyện này, bà hỏi lão sư Lý, kể lại chuyện này cho lão sư Lý, rồi hỏi rốt cuộc là chuyện đã làm sao. Lão sư Lý bảo người xuất gia này có thể là hóa thân của Địa Tạng Vương Bồ Tát đến để độ cho mọi người. Châu lão cư sĩ sau khi nghe xong vô cùng hối hận. Lúc đó trong nhà có 5 cân dầu mè, nhưng lại không cho ngày. Sau khi nghe được câu nói của lão sư Lý, bà càng nghĩ càng ân hận. Thế là suốt đời niệm kinh Địa Tạng, niệm Bồ Tát Địa Tạng, niệm rất có cảm ứng, phát nguyện cầu sanh Tây Phương Tịnh Độ. Thuở đó tôi ở Đài Trung. Khi bà vãng sanh, thiêu xong còn có hơn 300 viên xá lợi, là cư sĩ tại gia, nhân duyên hy hữu. Ở thế gian này chân thật là đại thiện nhân. Cả đời tôi gặp được vợ chồng Lão Sư Châu. Lúc đó là thời kỳ kháng chiến. Lão Sư Châu là hiệu trưởng trường trung học Đệ Tam. Chúng tôi vào lúc đó ở trường trung học Đệ Tam học sơ trung, thầy là hiệu trưởng của chúng tôi. Trường học này thu nhận những học sinh lưu vong, không nhà để về, nên quốc gia đến chăm sóc chúng tôi. Cho nên tôi ở đó không những không có học phí, mà trường học còn bao ăn bao ở nữa. Lão sư đối với chúng tôi giống như cha mẹ, còn chăm sóc chu đáo hơn cả cha mẹ. Hiệu trưởng từ bi. Tấm lòng quảng đại, xem bọn học trò chúng tôi còn hơn cả con cái của thầy. Đồng học chúng tôi không có ai là không cảm ơn đối với lão sư và sư mẫu. Sau khi đến Đài Loan, thầy đã từng đảm nhiệm Thứ trưởng Chính vụ của Bộ Khảo tuyển, tức là Phó Bộ trưởng đầu tiên. Cơ quan có lắp đặt điện thoại ở nhà thầy. Lão Sư Châu nói với con của thầy, bên ngoài có người điện thoại đến thì có thể bắt, bản thân có chuyện riêng thì không thể dùng điện thoại cơ quan, bởi vì phí điện thoại là tiền của nhà nước do quốc gia trả nên không được dùng. Bản thân thầy dùng điện thoại cũng như vậy, xử lý chuyện công thì dùng điện thoại ở nhà, nói chuyện riêng với người khác thầy đều dùng điện thoại công cộng đến đó để gọi điện thoại. Đúng thật là thanh quan, nhà nước cung cấp cho thầy một chiếc xe hơi, đi làm tan ca thì ngồi xe hơi. Thầy nói với người nhà, chiếc xe này là cơ quan đưa cho tôi để tiện đi lại. Mọi người không thể nhân dịp đó mà dùng xe được, ra ngoài thì mọi người hãy đón xe bus. Bản thân thầy cũng như vậy, việc công thì dùng xe hơi, việc tư thì thầy ngồi xe bus. Đồng học chúng tôi nghe được đều khâm phục thầy hiệu trưởng. Thiên hạ này thầy là thanh quan bậc nhất, còn biết tìm đâu ra nữa. Tìm khắp thế giới cũng tìm không được một người làm quan được như thế. Công tư phân minh, chẳng sai chút nào. Nếu mỗi công chức viên của mỗi quốc gia đều có thể y như Lão Sư Châu tuân giữ pháp luật như thế, thì quốc gia này tốt đẹp biết dương nào. Chân thật là gia hòa vạn sự hưng. Lão sư với sư mẫu đều đã qua đời. Những đồng học trước đây, chúng tôi mỗi năm họp mặt một lần, một năm họp mặt một lần vào ngày kỷ niệm trường. Mười mấy năm gần đây, sau khi lão sư qua đời, không còn ai triệu tập nữa. Hội cựu sinh viên cũng phân tán, nhưng mỗi người chúng tôi đều hoài niệm về lão sư, vĩnh viễn cũng không thể quên. Cả đời thầy đã vì chúng tôi làm ra tấm gương điển hình, chúng tôi sẽ mãi không quên. Chúng tôi rất nghiêm túc nỗ lực học tập theo Thầy. Cho nên cảm thấy Địa Tạng Vương Bồ Tát hóa thân để độ cho bà. Khi đến Đài Loan, bà đã học Phật, cũng đã thành tựu rồi. Tây phương cực lạc thế giới, mỗi người đều có khả năng hóa thân, siêu vượt cả thời không, có thể biết quá khứ, tương lai. Loại năng lực này mỗi người chúng ta đều có. Lục Tổ Huệ Năng Đại Sư bên Thiền Tông, khi khai ngộ đã nói ra năm câu. Năm câu này chính là bản năng của tự tánh. Ngài giác ngộ rồi. Huệ Năng Đại Sư nói, nào ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh, vốn không sanh diệt, vốn tự đầy đủ, vốn không dao động, năng sanh vạn pháp. Nói hết tất cả rồi. Năm câu 20 chữ. Đây là chân tâm, là bổn tánh. Cổ thánh, tiên hiền đã nói qua, nhưng không được rõ ràng như vậy. Cổ thánh tiên hiền chỉ mới nói được bổn tánh, vốn thiện. Trong sách Đại học có nói, Đại học chi đạo tại Minh Minh Đức, tại Thân Dân, tại Chỉ Ư Chí Thiện, đều nói về cùng một sự việc. Huệ Năng Đại Sư nói rất rõ ràng, chân tâm chúng ta là gì? Chân tâm là thanh tịnh. Tâm thanh tịnh là chân tâm. Chúng ta phải dùng chân tâm. Vọng tâm là ô nhiễm. Ô nhiễm chính là tạp khí, phiền não. Những tạp khí, phiền não ô nhiễm này thể đều bốn xả. Tâm thanh tịnh liền hiện tiền, đó là chân tâm. Chân tâm không sanh, không diệt. Chân tâm vốn dĩ đầy đủ. Đầy đủ cái gì? Vô lượng trí huệ, vô lượng đức năng. Như đoạn kinh văn này nói, đó là sáu loại thần thông vốn dĩ đầy đủ, người người đều có, không hề khác biệt với chư Phật Như Lai. Chẳng thể nói Phật có, còn chúng ta không có. Chúng ta không hề khác biệt với Phật. Vì sao lại đánh mất rồi? Vì bị hoàn cảnh bên ngoài ô nhiễm, bị vọng tưởng tạp niệm, tạp khí của chính mình làm ô nhiễm. Bạn xem, bên ngoài có dụ hoặc, bên trong thì có tạp khí phiền não, nên chân tâm không thấy nữa. Cả chúng ta dùng hiện nay toàn là vọng tâm. Vọng tâm là tâm sanh diệt, chính là ý niệm. Niệm trước diệt, niệm sau liền sanh. Cái ý niệm này sẽ không dừng lại. Sanh diệt dường như không tồn tại. Niệm trước diệt, niệm sau sanh, giống như liên tục vậy. Trên thực tế thì không phải. Vì sao? Vì mỗi ý niệm đều khác nhau. Chúng là tương tự tương tục, chứ không phải thật là tương tục. Đây đều là chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Phải hiểu cho rõ ràng rành rẽ. Học Phật là học cách dùng chân tâm. Nghĩa là bạn phải biết cách học. Cuộc sống thường ngày phải dùng chân tâm. Công việc dùng chân tâm. Đối người tiếp vật cũng dùng chân tâm. Người dùng chân tâm chính là Phật, chính là Bồ Tát. Người dùng vọng tâm thì gọi là lục đạo phàm phu. Vọng tâm là giả, nó không phải thật, nó sát na sanh diệt, chân tâm không sanh không diệt. Phải hiểu cho rõ, hiểu cho tường tận, nên mới nói tuy là mọi người chúng ta đều có, nhưng vì mê hoặc điên đảo mà không thể chứng được, vậy thật là đáng tiếc. Đương nhiên tốt nhất là chúng ta đến thế giới cực lạc. Ưu điểm của Tây Phương cực lạc thật quá nhiều. Nếu không đến Tây Phương tu hành, phải dựa vào năng lực của chính mình, cần phải có thời gian hết sức dài mới có thể đạt được hiệu quả này. Đây là sự thật, không phải giả. Hơn nữa, lúc tiến lúc lùi, không biết lại phải gánh chịu bao nhiêu thất bại. Do đó, chư Phật Bồ Tát từ bi, từ bi đến tột bậc, khuyên nhủ chúng ta vãng sanh Tây Phương là có đạo lý. Chúng ta nên cảm ơn, chúng ta nên tiếp nhận, tuyệt đối không được bỏ qua cơ hội này. Cơ hội này là trong vô lượng kiếp khó khăn lắm mới gặp một lần. Chúng ta trong đời này có thể gặp được, thật quá may mắn. Nếu như chân thật hiểu thấu đáo chân tướng sự thật này, khẳng định sẽ bỏ đi nghi hoặc, không còn nghi ngờ gì nữa, thật sự tin tưởng lời nói chân thật của Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát dùng chân tâm nên nói lời thật, tuyệt đối không một chữ nào gạt gẫm chúng sanh. Phải kiên định tính tâm, phải kiên cố nguyện tâm. Một đời này của tôi chẳng nghĩ thứ gì nữa, mọi thứ đều buông xả, chỉ có một nguyện vọng cầu sanh Tây Phương cực lạc thế giới. Thế giới cực lạc là nhà của tôi. Tôi muốn thân cận A-di-đà Phật, làm học trò tốt của A-di-đà Phật. Hy vọng dưới hội của Ngài, một đời này chứng đắc Bồ Đề, cứu cánh viên mãn. Vậy thì đúng rồi. Sanh đến Tây Phương, mọi vấn đề đều được giải quyết. Như trên bề cày hồi hướng, trên đền bổn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường, chúng ta có năng lực làm được. Đó không phải lời nói suông. Không vãng sanh Tây Phương cực lạc thế giới, vậy liền biến thành vọng ngữ rồi. Chương 6 bên dưới nguyện thứ 12 định thành chánh giá. Thiện Đạo Đại Sư người vào đạo triều đường, truyền thuyết cho là hóa thân của A Di Đà Phật đến thế gian này của chúng ta. Ngài là đại đức của Tịnh Độ Tông. Tịnh Độ Tông chúng ta sơ tổ là Huệ Viễn đại sư đời nhà Tấn, nhị tổ là Thiện Đạo đại sư đời nhà Đường, Thiện Đạo đại sư nói với chúng ta 48 nguyện, có 5 nguyện là chân thật nhớ. 5 nguyện đó thì nguyện đầu tiên chính là nguyện này, định thành chánh giá. Lời này ngữ khí vô cùng khẳng định, để khi chúng ta xem thấy mảy may hoài nghi cũng không khởi lên. Quyết định thành Phật, chánh giá nghĩa là thành Phật. Định thành chánh giá tức là Phật quả vô thượng. Phật Thích Ca Mâu Ni sanh đến thế giới này, thuở còn tại thế giảng kinh dạy học 49 năm. Vì chúng ta mở ra 84,000 pháp môn, môn nào cũng đều thành chánh giá. Vì thế nói pháp môn bình đẳng, không có cao thấp. Vì sao phải mở ra nhiều pháp môn như vậy? Tự tánh pháp hỷ như thị, bởi vì chúng sanh căn tánh không đồng. Học Phật cần phải lựa chọn pháp môn kế hợp với căn tánh của chính mình thì mới dễ thành tựu. Không khế hợp tu học sẽ rất khó khăn. Rất nhiều con đường, mỗi ngã đều thông tới Phật quốc, đều dạy bạn thành Phật. Ổn thỏa nhớ, nhanh chóng nhớ, dễ dàng nhớ, đơn giản nhớ, không gì bằng niệm Phật thành Phật. Chính là cái nguyện này. Vì thế Thiện Đạo đại sư xem cái nguyện này thành nguyện bậc nhớ. Đại đạo rất đơn giản, chỉ là như vậy mà thôi. Bạn gặp được rồi, có thể tin, thật quá may mắn. Chúc mừng, đời này của bạn sẽ đến cực lạc thành Phật rồi. Chuyện này khó được biết bao. Chúng ta xem nguyện văn: lúc tôi thành Phật, tất cả chúng sanh sanh trong nước tôi, xa rời phân biệt, các căn tịch tỉnh. Nếu họ chẳng quyết định thành đặng chánh giá, chứng đại niết bàn, thì chẳng giữ lấy chánh giá. Chương này chỉ có một nguyện, nguyện thứ 12. Cái nguyện này được xem là A Di Đà Phật thọ ký cho chúng ta. Thật vậy, không phải giả. Thế nào gọi là thọ ký? Tức là bên dưới nói, cũng tức là A Di Đà Phật cấp giấy đảm bảo việc thành Phật của chúng ta. Chính là nguyện này. Ngài nói lúc tôi thành Phật, Ngài đã thành Phật được 10 kiếp rồi. Thập phương thế giới có vô lượng vô biên cõi nước chư Phật, hết thảy mọi chúng sanh, trên từ Đẳng Giác Bồ Tát, dưới đến chúng sanh địa ngục, nên nói là hết thảy chúng sanh sanh trong nước tôi, vãng sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới. Bạn xem câu xa rời phân biệt. Phân biệt tức là trần xa phiền não, các căn tịch tỉnh, các căn chính là sáu căn. Sáu căn được thanh tịnh, tịch diệt. Không còn chấp trước, không còn vọng tưởng, tạp niệm, các căn tịch tỉnh. Đây là cảnh giới gì? Cảnh giới thành Phật rồi. Cho nên nếu họ chẳng quyết định thành đặng chánh giác, chứng đại niết bàn, thì không giữ lấy chánh giác, đảm bảo cho chúng ta một đời thành Phật. Chúng ta vì sao phải đến thế giới Cực Lạc? Dựa vào cái nguyện này thôi là đã nên đi rồi, không thể tiếp tục nghi hoặc nữa. Vậy vì sao phải đến thế giới Cực Lạc? Đến Cực Lạc để thành Phật. Không đến thế giới Cực Lạc, chuyện thành Phật không biết phải đến năm nào tháng nào, là vô lượng kiếp. Đến Cực Lạc liền sẽ thành Phật, chắc chắn thành Phật. Cho nên dưới đây tôi có nói nguyện này cũng coi như A Di Đà Phật thọ ký cho chúng ta. Bạn chắc chắn thành Phật cũng tức là A Di Đà Phật cấp giấy đảm bảo vì chúng ta thành Phật. Phàm là người vãng sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới đều không còn vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Điều này quá tuyệt rồi. Ngày nay phiền phức của chúng ta chính là có vọng tưởng, có phân biệt, có chấp trước. Sáu căn thì không thanh tịnh, sáu trần ô nhiễm chúng ta. Chúng ta phải vứt bỏ, phải buông xả những thứ này. Thật quá khó, quá khó rồi. Đức Phật trên Kinh Đại Thừa nói với chúng ta, chúng ta chân thật có thể buông xả kiến tư phiền não, liền sẽ thành A-la-hán. Tâm thanh tịnh hiện tiền. Tiếp theo lại buông xả tâm phân biệt, cũng tức là đoạn được trần xa phiền não, chính là phân biệt, liền thành Bồ Tát. Tiếp theo đem vọng tưởng, vọng tưởng là khởi tâm động niệm, không khởi tâm không động niệm, buông xả vọng tưởng, liền thành Phật. Như vậy chúng ta biết rằng phàm phu cùng Phật khác biệt ở chỗ nào? Nếu là Phật, Ngài thấy sát, nghe tiếng, chính là thấy rõ ràng, nghe rành rẽ, nhưng Ngài không khởi tâm động niệm, Ngài như như bất động, cái gì cũng biết, không khởi tâm không động niệm, đây là Phật. Có khởi tâm động niệm, không có phân biệt chấp trước, đây là Bồ Tát. Phải nhớ kỹ điều này. Có khởi tâm đồng niệm, có phân biệt, nhưng không chấp trước, đây là A-la-hán, là thánh nhân tiểu thừa. Nếu sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần, có khởi tâm đồng niệm, có phân biệt, có chấp trước, đây gọi là lục đạo phàm phu. Chúng ta thử xem sáu căn của chúng ta khi tiếp xúc với cảnh giới sáu trần: mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, có khởi tâm động niệm hay không? Có. Có phân biệt không? Có. Có chấp trước không? Cũng có. Đó chính là phàm phu, là phàm phu chính cống. Phật nói, nếu thật không chấp trước, họ là A-la-hán. Không có phân biệt, họ là Bồ-Tát. Không có khởi tâm đồng niệm, họ sẽ thành Phật. Thành Phật chỉ đơn giản như vậy thôi. Hãy xem đề kinh Vô Lượng Thọ, bạn liền biết bộ kinh này là không thể nghĩ bàn. Bộ kinh này quá hiếm có. Vì sao tu hành ba sự việc này đều nằm trên đề kinh? Chúng ta tu cái gì? Tu thanh tịnh, tu bình đẳng, tu giác. Thanh tịnh là A-la-hán, bình đẳng là Bồ-Tát, giác là thành Phật. Đây là nhân, tu nhân. Còn quả báo thì sao? Quả báo nằm ở nửa câu trên. Quả báo là Đại Thừa. Đại Thừa là trí huệ. Vô Lượng Thọ là phước báo. Trang nghiêm là sự tốt đẹp. Bạn xem, Đại Thừa, Vô Lượng Thọ, Trang nghiêm. Viên mãn rồi, có nhân có quả. Chúng ta hy vọng có được vô lượng trí huệ, vô lượng phước báo, vô lượng trang nghiêm. Làm sao để có được? Đại Thừa, Vô Lượng Thọ, Trang nghiêm là thứ tự tánh vốn sẵn có, không phải từ bên ngoài đến. Chỉ cần tâm thanh tịnh, bình đẳng, giác, thấy đều đạt được. Bộ kinh này chính là dạy cho chúng ta làm sao tu thanh tịnh, bình đẳng giá, để tự nhiên đạt được Đại Thừa, Vô Lượng Thọ, Trang nghiêm. Tu ở đâu? Ở thế giới Cực Lạc. Mỗi người vãng sanh thế giới Cực Lạc đều đầy đủ trí huệ vô lượng, thọ mạng vô lượng, trang nghiêm vô lượng. Phàm sanh đến thế giới Cực Lạc đều không còn vọng tưởng, phân biệt chấp trước. Đây là gì? Đây là oai thần bổ nguyện của A Di Đà Phật gia trì. Điều này phải nên biết. Vừa vãng sanh đến cõi Cực Lạc liền có được. Ở thế giới chúng ta muốn không có vọng tưởng phân biệt chấp trước, thật quá khó. Quá khó rồi. Cho nên người thế giới Cực Lạc thật sự sáu căn thanh tịnh, chẳng nhiễm mảy trần, toàn bộ là nhờ công đức oai thần bổ nguyện của A Di Đà Phật gia trì. Sanh đến Tây Phương, A Di Đà Phật bảo đảm cho chúng ta đều có thể đạt đến trình độ này. Từ trình độ này hướng lên cao, chắc chắn thành Phật, đồng thời chắc chắn chứng đắc Đại Niết Bàn. Niết Bàn là tiếng Phạn, hàm chứa nhiều nghĩa, tức là nó có rất nhiều cách nói. Trong đó ý nghĩa quan trọng nhất chính là không sanh không diệt. Đây là cảnh giới thuộc quả địa Như Lai. Tiểu thừa cũng có Niết Bàn. Niết Bàn của tiểu thừa dịch là diệt, diệt phiền não, nghĩa là phiền não đoạn rồi, diệt sanh tử, không còn loại sanh tử của sáu nẻo luân hồi. Hay nói cách khác, cũng là ý nghĩa không sanh không diệt. Câu này rất khó hiểu. Hết thảy pháp không sanh, rõ ràng chúng sinh sôi ngay trước mặt, vì sao nói là không sanh? Có sanh ắt có diệt. Không sanh thì làm gì có diệt chứ? Ý nghĩa này quả thật chẳng dễ gì thể hội được. Nhưng mà hiện nay khoa học kỹ thuật phát triển, chúng ta mỗi ngày đều đối diện với màn hình, màn hình TV từ chỗ này thì tương đối dễ thể hội ý nghĩa của Niết Bàn hơn. Chúng ta thấy hình ảnh trên màn hình TV, hình ảnh đó tức là sanh. Có sanh có diệt, nhưng màn hình không hề sanh diệt. Ảnh tượng có sanh có diệt, còn màn hình không hề sanh diệt. Không có màn hình thì không thể xuất hiện hình ảnh. Có màn hình nó mới có thể hiện tướng. Sự sanh diệt này cùng với không sanh không diệt là 1.2. Các vị phải từ chỗ này mà thể hội. Chúng ta xem hình ảnh trên TV, hình ảnh với màn hình dung thành một thể, liệu có thể phân không? Không thể. Màn hình không sanh không diệt, hình ảnh là thử sanh diệt, điều này rất rõ ràng, chúng ta có thể nhìn ra được. Vậy bây giờ tôi xin nói với bạn một sự thật: sanh diệt chính là không sanh không diệt, không sanh diệt chính là sanh diệt. Không sanh không diệt tức là nói màn hình, còn sanh diệt tức là nói hiện tướng. Bạn sẽ dễ hiểu làm thế nào từ trong hiện tướng thấy được màn hình, tức là từ trong sanh diệt nhìn thấy không sanh không diệt, từ trong không sanh không diệt thấy được sanh diệt. Đây gọi là trí huệ, đây gọi là giác ngộ. Trên thực tế, truyền hình hiển thị là màn hình, chúng ta phải lấy dạng hình ảnh chuyển động. Lúc trước để làm ví dụ, trước kia điện ảnh không phải kỹ thuật số mà là dùng cuộn phim. Cái này của tôi là cuốn phim của dạng điện ảnh. Trước kia phim điện ảnh là một cuộn phim, nguyên lý của nó là dùng sự chuyển động hình ảnh. Máy chiếu, bên trong máy chiếu, ống kính mở ra, từng tấm được rọi trên màn hình. Chính là sự việc như vậy. Ống kính đóng lại, lại đổi tấm khác, tấm thứ hai, thêm một lần nó mở nữa, thành tấm thứ ba. Các bức hình đều khác nhau. Một giây có bao nhiêu tấm? 24 tấm. Tức là một giây là 24 lần sanh diệt, khiến chúng ta nhìn thấy hình ảnh trên màn hình dường như là thật. Mắt của chúng ta đã bị nó lừa rồi. Không biết hiện tượng này là do 1/24 giây tạo thành. Tốc độ truyền hình còn nhanh hơn nữa, Truyền hình thỏ đầu là dạng trắng đen. Truyền hình trắng đen 1 giây 50 tấm, nó gấp đôi dạng máy chiếu điện ảnh. 1 giây có 50 tấm. Hiện nay chúng ta xem truyền hình là 100 tấm. Cho nên thấy rất chân thật. 1 giây là đã có 100 tấm. 100 lần sanh diệt. Vậy 1 lần sanh diệt có thể thấy được không? Không thể thấy. Vậy lấy cuốn phim này để nói 1/24 giây là rất thô rồi. Nếu như chúng ta chỉ nhìn một hình ảnh, tức là hình ảnh được chiếu trên màn hình trong 1/24 giây, ống kính chỉ mở 1 lần, lập tức liền đóng lại, chúng ta sẽ nhìn thấy thứ gì? Nhìn thấy một tia sáng lóe lên một cái là biến mất. Trong ánh sáng đó chẳng thấy được thứ gì. Nó quá nhanh, mắt chúng ta theo không kịp. Lúc thấy nó thì nó đã không còn. Phật nói với chúng ta trên kinh Phật, hình ảnh hiện ra trước mắt chúng ta chính là huyễn tướng được hiện trên màn hình. 1 giây có 3 lần sanh gì? Căn cứ vào câu trả lời của Bồ Tát Di Lặc với Phật Thích Ca, chúng ta hãy suy gẫm một cách tỉ mỉ. Thế Tôn hỏi Bồ Tát Di Lặc, bảo rằng tâm sở hữu niệm, người thế gian chúng ta động ý niệm, cái ý niệm này hữu kỷ niệm, kỷ thức, kỷ gia. Đây là kinh văn. Đức Phật hỏi 3 vấn đề. Phàm phu khởi tâm đồng niệm, bản thân họ nhận thấy đã khởi lên một ý niệm. Cái niệm này có bao nhiêu tế niệm? Nghĩa là ý niệm vi tế. Có bao nhiêu tướng? Tức là hiện tượng vật chất. Có bao nhiêu niệm? Tức là thức. Hỏi có bao nhiêu niệm, bao nhiêu tướng, bao nhiêu thứ? Thức tức là thọ tưởng hành thứ. Bồ Tát Di Lặc trả lời 1 cái 4 tay. 1 cái 4 tay thời gian rất ngắn. 1 cái 4 tay có bao nhiêu niệm? Là 32 ức 100.000 niệm, 320 triệu 100.000 là 10 vạn. 100 lần của 1.000 là 10 vạn. 320 triệu nhân với 10 vạn là 320.000 tỷ. 1 cái 4 tay có 320.000 tỷ. Vừa nãy chúng ta nói đến truyền hình, 1 giây chứ không phải 1 cái 4 tay. 1 giây có 100 lần sanh diệt. 1 giây chúng ta có thể búng được bao nhiêu lần? Thanh niên, sức khỏe tốt, thể lực dồi dào, có thể búng được 7 lần. Tức là 320.000 tỷ nhân với 7. Vậy là bao nhiêu? 1 giây sẽ là 2.240.000 tỷ. Đây là hiện thực của chúng ta, là huyễn tướng được sinh ra dưới tần số cao như thế. Vì sao là huyễn tướng? Vì liệu bất khả đắc. Vì sao như thế? Vì khi nó đi qua, không thể nào tìm lại được. Giống như nằm mộng vậy, mộng tỉnh rồi, bạn muốn tìm lại giấc mộng đó cũng tìm không được. Một giây là 2.240.000 tỷ. Phát minh khoa học kỹ thuật ngày nay của chúng ta, tần số trên màn hình TV một giây là 100 lần, khác biệt quá xa, khác nhau một trời một vực. Bạn hiểu được chân tướng sự thật này, trong hiện tượng này có thứ nào bạn đạt được không? Không có. Cái ý niệm đó của bạn vẫn chưa hoàn thành thì không biết nó đã chuyển qua bao nhiêu hình ảnh khác rồi. Cho nên trong kinh Đại Thừa Phật bảo tất cả phá, nghĩa là toàn bộ vũ trụ, nhất thiết phá, vô sở hữu, bất cảnh không, bất khả đá. Đây là chân tướng sự thật. Bất khả đá, nhưng bản thân chúng ta cứ cho rằng mình có được. Đây gọi là mê. Mê mất đi tự tánh. Nếu như chân thật biết rằng tất cảnh không bất khả đá, triệt để buông xả, con người liền thành Phật, thành Bồ Tát. Chân tướng vũ trụ phơi bày trước mắt, nhìn được rõ ràng, minh bạch. Trong Kinh Giáo Đại Thừa, Đức Phật nói, từ Bát Địa trở lên, hoàn toàn thông đạt thấu suốt thực tướng các phép, tức là chân tướng hết thảy vạn vật. Ai làm được chuyện đó? Chúng tôi tin rằng Huệ Năng Đại Sư đã chứng minh cho chúng ta. Khi Ngài khai ngộ một câu sau cùng, nào ngờ tự tánh năng sanh vạn phá. Câu này đã nói rõ với chúng ta cả rồi. Vũ trụ từ đó mà có, là tự tánh của chúng ta sinh ra. Tự tánh sinh ra thì làm gì có chuyện tự tánh không biết được chứ. Cho nên cầu học là cầu cái gì? Cầu minh tâm kiến tánh. Chỉ cần minh tâm kiến tánh, toàn bộ vũ trụ của quá khứ, hiện tại, vị lai, bạn đều biết tất cả. Đó gọi là gì? Gọi là thành Phật. Bạn thành Phật rồi, còn vô số người vẫn đang mê muội, vẫn đang điên đảo, vẫn đang tạo luân hồi. Bạn thấy cả rồi. Bạn có phải muốn giúp tất cả mọi người, tức là giúp họ thể đều chứng được cứu cánh viên mãn phải không? Giống như chính mình vậy, đắc đại tự tại, không cần phải diễn vở kịch luân hồi này nữa. Đây gọi là Bồ Tát độ chúng sanh. Bồ Tát độ chúng sanh như thế nào? Chính là dùng cách thức này để độ cho họ. Đây là sự thật, không phải giả. Trên kinh nói là không sanh không diệt. Đoạn này nói rõ, chúng ta học Phật, mục tiêu cuối cùng chính là phải giống như chư Phật, viên mãn chứng đắc vô thượng Bồ Đề, có được bảo chứng thật sự. Trong một đời này quyết định thành Phật trong tất cả kinh điển đều không hề có cách nói này. Chân thật giác ngộ, người hy vọng nhanh chóng thành tựu, đọc đến nguyện này, nếu như không phát tâm cầu sanh thế giới cực lạc là điều không thể nào. đọc đến phần kinh văn này chắc chắn sẽ phát tâm. A Di Đà Phật đã đảm bảo cho chúng ta, đảm bảo chúng ta một đời này liền thành tựu. Chúng ta chỉ cần có thể thật tin, không có hoài nghi, y giáo phụng hành, một đời chứng đắc viên mãn. Hy vọng tương lai chúng ta đều có thể ở thế giới Cực Lạc, ngay nơi đại hội của A Di Đà Phật, đem tất cả những điều nói trong kinh, chữ chữ câu câu đều chứng minh được tất cả. Suy nghĩ này rất tốt. Hôm nay thời gian hết rồi phải không? Tôi thấy đồng hồ bên dưới hết nhảy số rồi. Được, thời gian đến rồi. Hôm nay chúng ta học tới chỗ này. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát lòng bồ đề, hết một báo thân này, sanh qua cõi Cực Lạc. Trong sanh tử luân hồi, dù rằng biển nghiệp mênh mông, núi tội chập trùng, Di Đà từ phụ chưa hề xả bỏ mỗi một khát vọng tha thiết nào, muốn về của đứa con tha phương, thời thời đưa tay ra tiếp dẫn, từ bi cứu bạc tất cả khổ ách của chúng sanh. Cố hương xa cách đã bao thu, khẩn thiết quy tâm đừng ngừng nghỉ. Ta niệm Di Đà, Phật niệm ta, thiên chân phụ tử cùng tương hợp, mai đây hội ngộ ở quê nhà. Nói đến liên bang hai hàng lệ, diêm phù khổ thú thật bi ai, thế xuất thế gian nghĩ cho mãi, không niệm Di Đà thì niệm ai. Phát tâm cúng dường tịnh thất Quan Âm. Địa chỉ website: bolinthọ.vn.